Kính thưa quý ông bà anh chị em, một điều mà chúng ta muốn nói ngay đó là Kitô giáo của chúng ta không phải là một ý thức hệ. Kitô giáo của chúng ta không phải là một hệ thống luân lý chỉ gồm những điều phải tuân giữ. Và Kitô giáo của chúng ta lại càng không phải là một xã hội theo thể chế chính trị nào đó. Tuy nhiên thưa anh chị em, chúng ta phải xác minh ngay, Kitô giáo của chúng ta thiết yếu là một con người, Đức Giêsu Kitô, con người đó hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn là một. Ngài đã hiện diện trong giáo hội và đã hiện diện ở trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Và Ngài là lẽ sống, là sức sống của mỗi người Kitô giáo chúng ta, thưa anh chị em. Vâng, đây phải là niềm xác tín mà ngày hôm nay giáo hội lại mời gọi chúng ta hâm nóng lại khi chúng ta lắng nghe tin mừng. Thầy không để anh em mồ côi. Thầy không để anh em mồ côi. Vâng thưa anh chị em, thường đó thì một người được gọi là mồ côi khi mất cha mất mẹ đẻ của mình, hay là mất hết những con người máu mủ mà họ thường gắn bó và lệ thuộc trong cuộc sống tự nhiên. Thế cho nên mồ côi diễn tả một cái mất mát cực kỳ to lớn mà không gì có thể bù đắp được. Cho dù sau đó có thể xuất hiện những cha mẹ nuôi hay là những người đỡ đầu có tương quan mật thiết và chặt chẽ không hề thua kém. Vâng thưa anh chị em, ngày hôm nay Đức Giêsu chúng ta thấy Ngài đã nhiều lần đề cập tới cái mối tương quan mật thiết và chặt chẽ giữa người và các môn đệ tin vào người. Người đã dùng những hình ảnh rất là sống động và cụ thể, như là mục tử nhân lành hiến mạng sống mình vì đoàn chiên, rồi cành nho phải dính liền với thân cây nho. Và rồi thưa anh chị em, trên hết thì Ngài còn sử dụng không úp mở cái hình ảnh người cha, hình ảnh người mẹ với những đứa con thơ. Và với Chúa Giêsu, khi đến trần gian thì Đức Giêsu đã rao truyền một cái sứ điệp độc đáo và căn bản, đó là Thiên Chúa là cha, một người cha đầy từ tâm, một người cha hay thương xót. Thế cho nên thưa anh chị em, đứng trước tình cảnh côi cút vất vưởng bơ vơ do tội lỗi, đứng trước cái tình trạng bơ vơ vất vưởng như bầy chiên không có người chăn, thì Đức Giêsu đã trở thành một cái đấng bảo trợ, và người đã thực hiện cái chức năng cao cả một cách tuyệt hảo qua cái chết thập giá của Ngài. Và ngày hôm nay khi mà sắp phải rời bỏ thế gian để trở về cùng Thiên Chúa Cha, thì hôm nay Đức Giêsu Ngài hứa với các môn đệ và là nói với mỗi người chúng ta: Thầy sẽ xin Cha của Thầy và Ngài sẽ ban cho anh em một đấng phù trợ khác, đó là Thánh Thần Chân Lý. Thánh Thần Chân Lý thưa anh chị em, khi nói về Thánh Thần Chân Lý đó, thưa anh chị em, hình như là mỗi lần mà chúng ta nói đến Chúa Thánh Thần là trong đầu của chúng ta nghĩ ngay đến Thánh Thần Tình Yêu, chứ không phải là Thánh Thần Chân Lý. Trong khi đó thì ngày hôm nay Chúa Giêsu nói rõ với chúng ta đấng bảo trợ là Thánh Thần Chân Lý. Ở đây chúng ta mở một dấu ngoặc thưa anh chị em, có một lần Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II được một nhà văn nổi tiếng phỏng vấn như thế này: giả như bây giờ phải tóm tắt toàn bộ phúc âm của Chúa Giêsu trong một câu duy nhất, thì thưa Đức Giáo Hoàng chọn câu nào? Chắc chắn chúng ta khi được hỏi đó, thì chắc chắn chúng ta sẽ chọn cái câu Thầy ban cho anh em một giới răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Nhưng không, thưa anh chị em, Đức Thánh Giáo Hoàng Ngài chọn cái câu sự thật sẽ giải thoát các con. Sự thật sẽ làm cho các con được tự do. Thánh thần là chân lý, là sự thật. Và đúng như thế, thưa anh chị em, hình như là người Kitô hữu chúng ta đó nói đến tình yêu rất nhiều, nói đến thánh thần là tình yêu rất nhiều, nhưng ít khi chúng ta nghĩ hay là nói đến chân lý và sự thật. Thánh thần là chân lý và sự thật. Thế nhưng một tình yêu mà không có sự thật thì tình yêu đó dẫn tới đâu, thưa anh chị em? Bởi vì trong cuộc sống của chúng ta thấy một điều này: trong tình yêu thì có muôn vàn sắc thái, muôn vàn cách biểu lộ tình yêu. Tuy nhiên không phải tình yêu nào cũng dẫn tới chúng ta thấy gọi là một cái gì tốt đẹp, không phải tình yêu nào cũng cao đẹp, vì vẫn còn đó những người nhân danh tình yêu để lợi dụng người khác, có những người nhân danh tình yêu để mà kiếm tiền, để tìm địa vị, và có những người nhân danh tình yêu để thỏa mãn nhu cầu thể xác của mình mà thôi. Thế cho nên thưa anh chị em, chúng ta ngày hôm nay được mời gọi sống trong tình yêu của sự thật, của thánh thần chân lý. Bởi vì chỉ có chân lý, chỉ có sự thật mới làm cho chúng ta được tự do, vì sự thật giải phóng chúng ta. Nhưng ngày hôm nay vấn đề là chúng ta muốn nói đến, bởi vì thường thường đó, thì theo tâm lý tự nhiên của con người, chúng ta dễ đón nhận tình yêu khi tình yêu đó nó phù hợp với sở thích của mình. Còn tình yêu mà nó được thể hiện qua sự thật, qua chân lý, thì thường nó đi ngược lại với cái sở thích của chúng ta. Cho nên chúng ta không dễ mà khám phá ra cái tình yêu đó đâu, thưa anh chị em. Thí dụ, khi chúng ta đọc lại những trang tin mừng của Chúa Giêsu, khi người chữa bệnh cho những người phong cùi, khi người chữa bệnh cho những người mù, cho những người đau yếu, hay là làm cho kẻ chết sống lại, rõ ràng chúng ta thấy Chúa Giêsu yêu con người chúng ta biết bao. Nhưng với những cái trang tin mừng về Chúa Giêsu gặp ông vua Ê-rô-đê và nói đồ cáo giả, hay là chỉ vào mặt những ông Pha-ri-siêu và nói các anh là quân giả hình, chúng ta không thấy tình yêu ở đây. Thế thì có nghĩa là, thưa anh chị em, Chúa Giêsu Ngài yêu thương không chỉ là những cái lúc chữa bệnh cho những người ốm đau bệnh tật, mà ngay cả khi Ngài chỉ thẳng mặt những kẻ cầm quyền và nói lên cái sự giả hình của họ, đấy là cái lúc Ngài yêu thương họ, đấy là Ngài yêu thương dân tộc của Ngài, đó là Ngài yêu thương những con người nằm dưới quyền hành của những người mà Ngài phê phán. Vâng, thưa anh chị em, đó là một tình yêu đích thật, một tình yêu chân lý, một tình yêu trong sự thật, thưa anh chị em. Thế thì ngày hôm nay chúng ta đi tìm chân lý, chúng ta đi tìm sự thật ở đâu đây, thưa anh chị em? Chúng ta mở lại bài đọc 1, kể chuyện ông Philippe đi giảng ở thành Samari. Chúng ta biết Samari là một thành ngoại giáo. Thế thì khi mà giảng như vậy thì họ trở lại đạo rất nhiều. Thế là các tông đồ ở Jerusalem mới sai ông Phêrô và ông Gioan đến Samari để đặt tay và ban thánh thần cho họ. Ở đây chúng ta thấy một chi tiết, đó là chúng ta đón nhận thánh thần từ Chúa qua giáo hội. Chúng ta đón nhận sự thật từ mặc khải của Chúa qua giáo hội, thưa anh chị em. Tuy nhiên, sự thật và chân lý mà giáo hội đón nhận và dạy bảo chúng ta đó, như chúng ta đã nói nhiều khi, nó không hợp với sở thích tự nhiên của con người chúng ta. Và vì thế, chúng ta, con người chúng ta, nhân loại chúng ta dễ có cái cảm tưởng sao mà giáo hội khắc nghiệt quá, sao mà giáo hội không có cái trái tim của con người, sao mà giáo hội không có cái sự đồng cảm với chúng tôi. Thế cho nên thưa anh chị em, trong chân lý và sự thật, mỗi người chúng ta ngày hôm nay xin cho chúng ta biết đón nhận tình yêu của Chúa Giêsu trong sự thật, và từ đó chúng ta biết chia sẻ cho nhau tình yêu ở trong sự thật. Bởi vì chỉ có tình yêu đó mới dẫn chúng ta đến được bình an đích thật, và chỉ có tình yêu trong sự thật đó mới đem lại cho chúng ta sự sống phong phú như là mỗi người chúng ta mong muốn mà thôi, thưa anh chị em.